trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót. Trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn.
Chứng lễ vượt trên và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giê-xu và giết đi, vì họ nói đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động. Lúc đó Đức Giê-xu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon Cùi. Dưới lúc vừa dùng bữa, có một người phụ nữ đến mang thêm một bình bạch ngọc được dầu thơm cam tùng nguyên chất, thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau:
"Phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bổ thí cho người nghèo."
Rồi họ gắt gỏng với cô. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ:
"Cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, trông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mình được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô."
Judas Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiền. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chuyên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-xu:
"Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?"
Người sai hai môn đệ đi và dặn họ:
"Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vỏ nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: thầy nhắn, cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu, và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta."
Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giê-xu và nhóm 12 cùng tới. Đang khi dùng bữa, người nói:
"Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp thầy, mà lại là người đang cùng ăn với thầy."
Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người:
"Chẳng lẽ con sao?"
Người đáp:
"Chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn."
Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tục, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói:
"Anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy."
Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông:
"Đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa."
Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Đức Giê-xu nói với các ông:
"Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì kinh thánh đã chép: ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Chúa dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em."
Ông Phê-rô liền thưa:
"Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa thì con cũng nhất định là không."
Đức Giê-xu nói với ông:
"Thầy bảo thật anh, hôm nay nội đêm nay gà chưa kịp gáy hai lần thì chính anh đã chối thầy đến ba lần."
Nhưng ông Phê-rô lại nói quả quyết hơn:
"Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy."
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Sau đó, Đức Giê-xu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các ông:
"Anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện."
Rồi người đem các ông Phê-rô, Giacôbê và Gioan đi theo, người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến. Người nói với các ông:
tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em hãy ở lại đây mà canh thức.
Người đi xa hơn một chút, sắp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói:
Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn.
Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô:
Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối.
Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông:
lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này, con người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp thầy đã tới.
Ngay lúc đó, khi người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12 xuất hiện. Cùng đi với hắn có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giê-xu đã cho họ một ám hiệu. Hắn dặn rằng:
tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy và điều đi cho cẩn thận.
Vừa tới, Giuđa tiến lại gần người và nói:
thưa thầy.
Rồi hôn người. Họ liền tra tay bắt người, nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. Đức Giê-xu nói với họ:
tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm.
Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó, có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác gọn vẹn một tấm vải gai. Họ tính lấy ăn, anh liền rút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. Họ điều Đức Giê-xu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tụ đông đủ. Ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Bây giờ các thượng tế và toàn thể trong hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-xu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng:
Chúa tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phạm xây dựng, và nội ba ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác không phải do tay người phạm.
Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bây giờ vị thực tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-xu:
ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó.
Nhưng Đức Giê-xu vẫn lặng thinh, không đáp một lời. Vị thượng tế lại hỏi người:
ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng Chúa Tụng không?
Đức Giê-xu trả lời:
phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phàm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mắt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói:
hãy nói tiên tri đi.
Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói:
cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nazareth, ông Giê-xu đó chứ gì?
Ông liền chối:
tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bây giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó:
bát này cũng thuộc bọn chúng đấy.
Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông:
Đúng là bát thuộc bọn chúng, vì bát cũng là người Galilee.
Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng:
Tôi thề là không biết, tôi thề là không có biết người các ông nói đó.
Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình:
Gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần.
Thế là ông òa lên khóc. Vừa tảng sáng, thượng tế và đám họp bàn và thức với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó, họ trói Đức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người:
Ông là vô dân Do Thái sao?
Người trả lời:
Đúng như ngài nói đó.
Các thực tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người:
Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội.
Nhưng Đức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Và mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy, có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi:
Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do Thái không?
Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thực tế nộp người. Nhưng các thực tế sắp đọc đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi:
Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?
Họ la lên:
Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá.
Ông Phi-la-tô lại hỏi:
Nhưng ông ấy đã làm điều gì á?
Họ càng la to:
Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá.
Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba truyền đánh đòn Đức Giê-xu, rồi cho người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điều Đức Giê-xu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người:
Vạn tuế, vua dân Do Thái.
Chúng thấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lại. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng treo rượu pha một dịu cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba. Bản án sự tội người viết rằng: Vua người Do Thái. Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
Ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi.
Các thực tế và quân sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau:
Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin.
Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Ê-lui, Ê-lui, lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con,
sao ngài bỏ rơi con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: rồi có kẻ chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sợi, đưa lên cho người uống mà nói:
để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không.
Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói:
quả thật người này là con Thiên Chúa.
Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê thứ và Joseph, cùng bà Salome. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilee. Lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên ông Joseph tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thể giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Nghe nói người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên và cho đội viên đại đội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Joseph lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ sát Đức Giê-xu xuống, lấy tấm vải ấy liệm người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Joseph thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng người.
Thưa chị em, nếu mà chúng ta đứng mà nghe hết đoạn tin mừng, chúng ta trình thuật thương khó Chúa Giêsu, ta có thấy lâu lâu lâu, có thấy mệt không? Có thấy mỏi không? Và có thấy buồn ngủ không? Kẻ có người không? Mà thường thì là mỏi, mệt, buồn ngủ, và đôi khi nóng, rồi chán, như là cái bầu khí nóng, chán. Mới chỉ nghe không, mà chúng ta còn thấy mệt, còn thấy mỏi, còn thấy chán, còn thấy buồn ngủ. Huống hồ là người đọc không có mệt, người nghe mới mệt, phải không? Giống như là người giảng không có mệt, người nghe mới mệt. Trang giảng thì ở nửa tiếng, tiếng hổ không có mệt, mà người nghe thì đó cũng cứ thao thao bất tuyệt. Thì rõ ràng là không phải là đọc mệt, cũng không phải là nghe mệt. Có khi cả hai cùng mệt, nhưng mà mệt hơn cả đó là cái gì? Hả? Là người bị, là người thực hiện, là người mà chịu cái đó. Ai? Chúa Giêsu. Ta mới chỉ nghe thôi, mới chỉ đứng một chút xíu thôi, một năm có lần à. Mà tôi thấy mỗi lần tới cái này là họ thở than vắn, thở dài. Giêsu nó đâu? Giêsu nó là Giêsu nó giải. Ấy vậy mà có khi ta đứng ta chờ xếp hàng để mua bánh mì, hay là mua kem, hay là mua vé coi kịch, hay là mua cái gì đó, hay là mua hàng mà nó hạ giá gì đó, thì thấy sẵn cố gắng, đúng không ạ? Nếu mình đặt vào mình là Chúa Giêsu thì mình thấy nào, Chúa buồn lắm, buồn lắm. Mới mời gọi thông phần đau khổ với Chúa một tí thôi mà nó than vắn thở dài, nó kêu ca cam ràm đủ thứ. Không có thấy ai mà cảm thấy hân hoan phấn khởi trong cái ngày tuần thánh. Không ai cảm thấy rằng là như người Do Thái họ đi rước Chúa, họ trải áo xuống đường, họ chật cành, họ hân hoan, họ tung hô vạn tuế đấng nhân dân Chúa mà đến. Cứ nhìn những người đi tham dự thánh lễ, nhất là trong người tuần thánh, người lễ lá, mình cầm cành lá đó, mà có thấy lòng mình thực sự hân hoan phấn khởi, mình có nhập được cái vai đó không? Mình có thấy rằng thực sự Chúa đang hiện diện sống động ở đây với mình đây này. Đấng là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa, đấng vô cùng thánh thiện đang ở giữa mình đây này. Có thấy lòng mình rạo rực lên không? Có thấy mình hãnh diện, có thấy mình vui sướng, có thấy mình hạnh phúc, có chết cũng được rồi. Giống như là ông già Simeon lại: Chúa về đây, Chúa để cho tôi tứ Chúa ra đi bình an, thì mắt tôi đã thấy được cái ơn cứu độ. Cái niềm vui đó, niềm hân hoan rạng rỡ đó mà có thấy từ trong lòng mình bộc lộ ra bên ngoài không? Hay là cầm cái lá nó cứ lắc qua lá, nó ỉu xìu xìu. Đấy, anh chị em thử suy nghĩ coi. Mình mới cảm nghiệm được là lòng thương xót của Chúa lớn như thế nào qua cái trình thuật thương khó. Anh chị nghe từng đoạn, từng khúc, từng câu, từng hồi diễn ra như vậy. Diễn ra trong vánh, trong vòng chứ mấy phút thôi, một trình thuật. Nhưng mà suốt mấy tiếng đồng hồ, Đức Giê-xu phải chịu đựng như vậy. Nó đau khổ như thế nào. Cho nên là một bữa kia trong giờ chầu, thì Chúa hiện ra với Faustina, hiện ra trong một tư thế là một vị vua, một vị chúa, một chúa vinh quang phục sinh rực rỡ. Thì Faustina nói là: Chúa ơi, Chúa hiện ra với vinh quang rực rỡ như vậy thì con sợ, con cảm thấy là mình đớn hèn, mình tối tăm, mình tội lỗi như vậy, cả một vực sâu khốn nạn như vậy, trong khi Chúa thì rực rỡ, Chúa thì thánh thiện, Chúa thì uy nghi, Chúa thì vinh quang như thế, con cảm thấy sợ. Con cảm thấy giữa con và Chúa có một cái khoảng cách mà không thể lấp đầy được. Thế thì vậy thì con muốn Chúa hiện ra với con như thế nào? Hả? Vì Chúa hỏi anh chị em mình, vậy thì anh chị em, chúng con muốn Chúa hiện ra với anh chị em như thế nào? Hả? Ồ, Chúa ơi, nếu mà Chúa hiện đến với con á, trong tư thế của một người đang chịu khổ nạn, thì con thấy Chúa gần gũi với con hơn. Con thấy Chúa thương con nhiều. Và con thấy rằng là lòng thương xót của Chúa dành cho con nhiều quá. Con mới thấy được rõ ràng là vì tội của con mà Chúa chịu khổ, chịu nạn như thế này. Nên Chúa hiện ra với Phô-sê-ra nhiều lần trong thương tích của một người mà vẫn còn năm Giô-đan, rồi trong hình hài của một Chúa Giê-xu bị quân giữ nó đánh, như là anh chị em nghe trong bài tin mừng, rồi bị hành hình, rồi bị vác thập giá, trong tư thế mà linh hồn thầy buồn đến chết được. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Thì lúc đó con thấy Chúa gần với con lắm. Và lúc đó con cảm thấy con dễ đến với Chúa lắm. Chúa bảo thì cũng được, tốt. Vậy thì mỗi lần 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, giờ của ân phúc Chúa trao đổ cho cả nhân loại, thì con dù là bận đến thế nào, dù là bất cứ chỗ nào, con hãy dừng lại chỉ một giây, một phút thôi, và hãy suy gẫm hay là dìm mình vào cuộc thương khó của ta. Hãy nhớ lại giờ này ta chết vì tội của con. Hãy nhớ lại giờ này ta chịu khổ, chịu nạn vì con, vì tội lỗi nhân loại. Con hãy dìm mình vào đấy trên lòng thương xót của ta. Và hãy nhớ, dù chỉ một giờ con suy gẫm cuộc khổ nạn của ta thôi, thì cũng có giá trị bằng cả năm con làm những việc lành phúc đức khác. Chị em thấy, những việc đạo đức khác, những việc đạo đức khác, mình làm cả bao nhiêu tiếng đồng hồ không bằng với lý một giờ hay là một phút mỗi ngày dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để chúng ta suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Đôi khi ta đánh mất cái cảm quan về lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện cho ta trong cuộc khổ nạn của Chúa. Cho nên mình dửng dưng với tội lỗi của mình. Cái mà nguy hiểm nhất mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô hay nói đó là con người ngày hôm nay đánh mất cái cảm thức về tội lỗi. Họ thấy họ phạm tội là chuyện bình thường. Đó là cái đáng sợ nhất. Còn những con người mà nhận thấy rằng là con là người tội lỗi, con là người khốn khổ, khốn nạn, con là người đáng chết, cái đó là một cái ơn. Và Faustina được Chúa ban cho cái ơn là đến trước lòng thương xót của Chúa thì luôn luôn nhận biết rằng là mình là người không là cái gì cả, là kẻ khốn nạn, là kẻ khốn cùng, là kẻ rốt hết, là kẻ đáng chết. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ xót thương. Và khi mình suy gẫm như vậy mỗi ngày, mình tập như vậy thưa anh chị em, là mình sẽ cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho mình. Và mình sẽ cảm nhận thấy rằng là mình không thể nào phạm tội được vì thấy Chúa thương mình quá. Và thứ ba nữa là nhận biết được mình rất hèn như vậy thì mình sẽ bớt được rất nhiều những cái giận, những cái hờn, những cái tự ái, những cái tự cao, tự đại. Thấy không? Chứ mình không suy gẫm cái đó cho nên mình dễ giận, dễ hờn, dễ tự cao, tự đại, tự ái, tự kiêu cho mình là nhất. Cho nên các linh mục chúng tôi mỗi ngày dâng lễ là được Chúa mời gọi cử hành cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng mà chúng tôi làm đôi khi chỉ là hình thức nhiều, đôi khi làm máy móc nhiều, đôi khi làm vì thói quen nhiều, cho nên là làm cho người giáo dân cũng không cảm nhận được điều đó. Và chính vì vậy mà cuộc đời của chúng tôi cũng vẫn còn cao ngạo quá, cuộc đời của chúng tôi vẫn thấy rằng mình còn ngon lành quá, cuộc đời của chúng tôi vẫn thấy rằng là mình xứng đáng quá, cuộc đời của chúng tôi vẫn thấy rằng mình là cha chú quá, cho nên là cứ gặp những người giáo dân trai khổ quá, còn đi lễ toàn là bị chửi luôn. Sao vậy? Giảng thì ít mà cứ chửi thì nhiều. Cứ nghe riết, cuối cùng chán quá bỏ đi chỗ khác hết. Vì họ không nghiệm thấy được là người linh mục ấy cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa. Chứ không phải là cho họ thấy được là cái uy quyền của mình. Uy quyền của mình. Và cũng không cho họ thấy được là như Chúa nói với lại Faustina, con không bao giờ được xét đoán người khác. Con hãy phải có lòng từ tâm với anh em mình và nghiêm khắc với chính con. Ta thì làm ngược lại, là từ tâm với mình và nghiêm khắc với anh em khác. Nên là làm vậy là chết, nó làm vậy là sai, nó làm vậy là nghĩa. Chỉ ta là được làm như vậy thôi, ta mới đáng như vậy thôi, ta mới như vậy thôi. Còn ai cũng không được hết. Ta dễ xét đoán người khác, cứ đoán người khác. Tôi thấy chính bản thân tôi cũng vậy. Nhiều khi mình khó khăn với anh em quá, nhiều khi mình nghiêm khắc với người khác quá, mà lại dễ dãi với chính bản thân mình. Trong khi đó, Chúa đòi chúng ta phải ngược lại. Đức Giêsu cũng thế. Ngài luôn bắt mình phải luôn luôn thực hiện thánh ý của cha. Cái gì cha nói thì mới được nói, cái gì cho cha làm mới được làm. Những cái gì của ta là của cha, và của cha cũng là của ta. Những gì ta nói ta làm là không phải tự ta, nhưng mà là do cha. Với những người khác thì Chúa thế nào? Thương xót, cứu vớt, từ tâm, từ bi, kiên nhẫn, vân vân và vân vân. Và như vậy mình mới đến gần Chúa được chứ. Không thôi ai dám đến gần Chúa. Không thôi ai dám mà đến để mà lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Đúng không ạ? Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh, thực sự mình phải sống lại cái tâm tình đó. Là bây giờ đang thực sự là những ngày tuần thánh đây này, chứ không phải là ngày mà kỷ niệm. Không, hôm nay đúng là một ngày Chúa Nhật lễ lá. Chúng ta đang rước Chúa Giêsu vào thần thánh đây. Hãy để cho Chúa vào trong tâm hồn mình, rước Chúa vào trong tâm hồn mình, rước vào trong gia đình của mình, rước Chúa vào trong cộng đoàn của mình, rước Chúa vào trong giáo xứ mình đi. Để chúng ta hân hoan, vui tươi, phấn khởi vì có Chúa đang ở với ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng cha ở với con còn sợ cái gì nữa. Và Faustina xác tín rằng có Chúa là tôi có tất cả, tôi chẳng còn khao khát, chẳng còn mong đợi cái gì nữa cả. Và tôi muốn chỉ là một kẻ rốt hết, ẩn giật, ẩn khuất. Tôi muốn là một cái giả chùi chân cho chị em trong nhà dòng của tôi. Tôi không muốn cho ai thấy được những việc gì tôi làm cả. Một mình Chúa biết là đủ rồi, một mình Chúa thưởng công là được rồi. Ai muốn hiểu gì, ai muốn đánh giá gì, ai muốn suy nghĩ, muốn nghĩ gì, thôi chuyện của thế gian, không có bận tâm lo lắng gì cả. Đấy, mình sống với tâm tình đó. Rồi cứ từ ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh, mình sống những phút mà Chúa phải chiến đấu căng thẳng với sự dữ, với những kẻ ghét Ngài. Rồi ngày thứ năm tuần thánh mình sống với tâm tình mà Chúa Giêsu yêu thương yêu đến cùng, đó là rửa chân, tình yêu biến thành sự phục vụ và tình yêu biến thành sự dâng hiến, là hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy, và các con cũng hãy làm mà nhớ đến thầy. Rồi ngày thứ sáu tuần thánh mình sống giây phút mà Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót đến cực độ, yêu cho đến cùng, máu và nước đổ ra từ nơi trái tim, tôn trào lòng thương xót của Chúa. Và ngày thứ bảy chúng ta sống tâm tình của những người mong đợi khao khát, dù rằng không còn một tí tia sáng nào nhưng mà vẫn giữ niềm hy vọng rằng Chúa chết nhưng mà Ngài sẽ phục sinh, qua những đau khổ đó chúng ta sẽ đến được vinh quang, và ngày Chúa nhật phục sinh ta. Hallelujah. Sống vậy nhé, nha, trong tuần này sống vậy nhé. Quyết tâm không? Nhất khoát không? Nha, đặt hết chọn cái tâm tình vào mà sống cái tâm tình. Tuần thánh này thực sự tôi khuyên chị em trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là ngặt nghèo, rất là thử thách này, đây là phải nói là đây là cái giây phút hồng ân, đây là cái tuần lễ mà có lẽ trong cuộc đời tôi cũng không bao giờ có lại được lần thứ hai như thế này. Một cái khung cảnh hết sức đặc biệt, một cái môi trường hết sức là độc đáo, và trong một cái cảnh ngộ mà nếu không có ơn của Chúa thì không thể đứng nổi, không thể nói được và đã ngã quỵ từ lâu rồi. Nhưng mà với ơn của Chúa để có thể nói được với anh chị em như thế này, đó là ơn Chúa đủ cho tôi. Và Chúa nói với Faustina rằng ta không để ai quá sức chịu đựng. Nhiều Đức Chúa Giêsu phải nói rằng linh hồn thầy buồn đến chết được, nhưng mà Chúa Cha vẫn sai các thiên thần đến để an ủi Ngài. Xin Chúa nâng đỡ anh chị em, xin Chúa đồng hành với anh chị em, xin Chúa cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc thương khó này, trong cuộc thương khó của mỗi một người, và đưa chúng ta đến hạnh phúc, vinh quang, vì qua thánh giá đến được vinh quang phục sinh. Mời anh chị em mỗi người cầm cành lá trên tay. Chúng ta tin sự đức tin cho một trong tiền cầm cành lá.
Maria, mẹ là mẹ lòng thương xót, vì mẹ đã được cứu mang ngôi lời của lòng thương xót. Mẹ ấp ủ trong tim con một Chúa Cha nhân hậu, trải